tên Lăng Trung Cổ chuẩn bị cử cho ba hồi chúng trong Bát Nhã được cung tịnh tòa pháp sư Thái Di Đà Phật và toàn thể đại chúng chắp tay chúng ta niệm Phật.
Nói đúng như vậy là tốt mà. mình muốn ngày để kỷ niệm lại cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay là hai trăm năm sau thì mới có kỷ niệm. Hôm qua là thầy giới thiệu và đề bài, thầy sẽ hướng dẫn Phật tử hôm nay là Phật tổ và Phật đồng. Đề bài thầy sẽ nói chuyện trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ với cái chủ đề Phật tổ và Phật đồng. Thầy đi thẳng vào đề bài luôn chứ không có thời gian nhiều. Như quý vị biết thì chùa Phật tổ của chúng ta là do cố hòa thượng Thích Thiện Hạnh khai sơ vào năm 1978 khi mà ngài tới định cư tại thành phố Long Biên. Thành phố Long Biên là được xem là cái thành phố dành cho vua Tắm, phải không? Về biển ít là biển mà Long là vua, phải không? Cho nên là thành phố nổi tiếng trên nước Mỹ này chỉ có một bờ biển là dành cho vua thôi. Không biết là vua nào không biết được. Thế thì không biết tại sao mà hòa thượng Thiện Hạnh chọn nơi đây để mà làm nơi lưu trú để mà hoàn pháp. Thế thì hòa thượng đã đặt tên là Phật tổ là bởi vì ngài đã đi du học tại Ấn Độ vào năm 1967. Đó là năm mà thầy Nguyên Tạng thầy đang ngồi trước mặt gì đây mà ra đời. Thầy ra đời năm 1967. Lúc đó sư phụ Thiện Hạnh là người đến Ấn Độ để du học. Quý vị thấy kiếp không? Không biết lúc bây giờ thầy đã ở phương trời nào mà lại tái sanh về Việt Nam. Vào năm 1967, thầy ra đời vào cuối năm 67 thì hòa thượng Thiện Hạnh ở tới Ấn Độ giữa năm 67. Bắt đầu học Phật học tại trường đại học Magadha Gaya và tốt nghiệp tiến sĩ và học tại trường này. Và sau đó ở lại dạy một thời gian. Trong thời gian đó thì thầy học ở trong tiểu sử của thầy thì thấy rằng đại học Cần Thơ đã thỉnh ngài về để mà giảng dạy. Nhưng mà ngài đi qua đi về Ấn Độ Việt Nam trong thời gian đó thì tới năm 75 thì thầy ngài ở lại Ấn Độ luôn và cuối cùng đi về đi qua Mỹ này cho lời thánh mời của hòa thượng Thiên Ân. Ngài đến ngày mai để dạy học tại trường đại học Đông Phương, phụ trách một cái phân ban ở trong trường đại học. Thế thì ngài Thiện Hạnh là người Tha Thiết, xuất gia năm 8 tuổi với hòa thượng Vũ Trung tại chùa Phước Long. Là một cái người xuất gia từ thiếu thời. Luôn luôn có các hoài bảo để mà xây dựng đạo pháp, đặc biệt là dạy kinh, muốn chuyển cái kinh tiếng Việt á, kinh tiếng Hán ra tiếng Việt 100%. Cái đó là cái ước mơ, cái hoài bảo của ngài từ lúc nhỏ. Và tới khi tới Long Biên này, ngài mới là đem ước mơ đó vào trong hiện thực. Và cho tới khi ngài qua đời thì đã làm xong một cái quyển kinh gọi là kinh tụng hàng ngày là tiếng Việt 100%. Đây là một cái niềm tự hào cho quý Phật tử là những người có duyên với hòa thượng Thiện Hạnh. Quý vị có thấy cái tên này không? Không những thấy mà còn tụng mỗi ngày. Nếu mà chưa tụng là phải tin tên đó để tụng. Trong đó là có cái nghi thức là công phu khuya, nghi thức công phu khuya lang nghi. Và có cái bài tháng quy mạc dịch rất là hay, rất là hay. Cho nên quý vị cố gắng học thuộc cái bài tháng đó. Kiếp sau xin đường là người sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Cái đó là mỗi buổi sáng một lần phát nguyện như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì nhất thấp nhân thân thì bạn kiếp bất phục. Ai dạy cho con nào? Ai dạy cho con này? Nhất thấp nhân thân và kiếp bất phục. Bác ngân quan đi nữa. Đúng rồi. Chào bác ngân quan, cảm ơn đây. Đó là nhất nhất thắc nhân thân, nhất là hồn, thắc là mắt, cái này thắc là số 7 nha. Thắc là thắc bại, nhất thắc là một lòng thoát cái thân người này, vạn kiếp là làm vạn năng hàng vạn kiếp, không bao giờ tìm lại được thân thân này. Đức Phật nói 8 chữ để quý vị biết được cái giá trị của cái thân người này. Có nhiều người không biết thân người cho nên là coi thường nó, hành hạ nó, rồi cuối cùng hãy giết nó đi. Nhiều người biết cái thân người này và Đức Phật cảnh báo là phản kiếp bất phục. Cho nên khi mà thấy được cái thân người này là một đại phước cho chúng ta. Đức Phật ra đời chỉ nói mấy câu nữa thôi, giờ là ráng tu hiểu cái thân người này để là tu để mà giác ngộ. Mà mất thân người này rồi thì không biết bao giờ mà tìm lại được. Cho nên là Hòa Thượng Thiện Thanh về đây là đặt cái tên chùa Phật Tổ để nhớ ơn Đức Phật tại Ấn Độ. Ngài Đức Phật xuất hiện tại thành Ca Tỳ La Vệ. Sau đó là năm ngày ra đời vào năm 624 trước Đại Lịch. Tính tới năm 2010 này là ngày bao nhiêu tuổi? Hả? Tính là Đức Phật chúng ta Đức Phật Thích Ca là đây là ra đời vào năm 624 trước Đại Lịch. Tuần này cuối tuần này mình tổ chức đại lễ Phật đản, tức là đại lễ sinh nhật cho Đức Phật. Thì mình tổ chức sinh nhật vào năm nay
25 tháng 12 năm 2010 là ngày Chúa Giêsu ra đời ở bên Jerusalem.
Jerusalem hàng ngày đó là chùa Phật Tổ này đánh một cái dấu mạc rất quan trọng là đánh Phật Tổ về chùa Phật Tổ này để chi bài rất là ý nghĩa ha. Rất là ý nghĩa. Ở đây Đức Phật thành đạo và năm 539 trước Tây Lịch và sau đó là hoàn pháp lợi sinh 45 năm và cuối cùng giác niết bàn tại đâu? Tại đâu? Mỗi người có mỗi kiểu. Là mình không có lấy nhiều nhưng mình không có nhớ, cho nên thầy mong muốn quý Phật tử mình hãy nhớ ít nhất là bốn cái địa điểm quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Chỉ nhớ bốn địa điểm quan trọng thôi. Năm thì đi nơi Đức Phật giáng sinh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, Long Giả Biển nơi Đức Phật chuyển pháp luân, và Kusinaga nơi Đức Phật thành Niết Bàn. Kusinaga là con thiên nam ở tiểu bang Uttarakhand, Long Giả Biển thì ở thành Varanasi, Bodhgaya là Bồ Đề Đạo Tràng cũng ở Uttarakhand. Thì Đức Phật đi xuất gia vào trong rừng sâu nước độ để mà tìm đạo, học với hai bậc thầy là Alara Kamala và Ulaka Ramabhuta. Trong vòng là mấy tuần lễ đầu thì ngài đã bắt được cái thiền cao nhất là phi tưởng thiên nhiên thượng xứ, là ngang bằng với là ngài Đức Độ Lạc Phật. Bây giờ Đức Độ Lạc Phật là một bậc đạo sư nổi tiếng và không có một người thứ hai nào trên mặt độ có thể là so sánh được. Thì Đức Phật đã tìm tới những cái bậc thầy thông thái và minh triết nhất của Ấn Độ Đại học. Thì trong vòng một tuần lễ thì Bồ Tát Gotama đạt tới cái tầng thiền cao nhất, tên là phi tưởng thiên nhiên thượng xứ. Thì lúc đó Uttarakhand Ramabhuta đó là ngài còn là không đó là cái bậc hàng đó, là bây giờ ta đã già yếu rồi, 75 tuổi rồi, cho nên là thánh Bồ Tát Gotama ở lại đây để mà trở thành một viên người kế rồi là ta giáo hóa tổ chung. Thì ngài Gotama Bất Đạt Đa không chịu, bởi vì cái phần thiền này là dù cao nhất của Ấn Độ giáo nhưng mà vẫn còn hành trong vòng sanh tử luân hồi, vì hiểu không? Cho nên Đức Phật phải rứt áo và ra đi. Ngài ra đi đâu? Ngài đi tới Tu Lô Tầm Bo để tu khổ hạnh, gia nhập vào giới Phật Nam Hạnh Kiều như để tu khổ hạnh trong 6 năm và không đạt được một kết quả gì. Thì cuối cùng ngài quyết định là từ bỏ cái pháp tu khổ hạnh để đi về vùng Bodhgaya ngồi thiền ở dưới cội Bồ Đề. Và sau 49 ngày thì Đức Phật đã thành tựu đạo quả, đã mở được cái cửa bất tử cho tất cả chúng sanh. Thì ngài tuyên bố nhất thiết chúng sanh giai của Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Sau đó ngài đã đi bộ 14 ngày để đi tới vùng Varanasi để mà lan truyền bát xe pháp, truyền giáo pháp tứ diệu đế, nối kinh vô ngã tướng cho năm anh em Kiều Đằng Như. Thì chánh pháp được thiết lập tại ở đây vào năm 589 trước Kỷ. Đó thì thầy đã nói nhiều lần, thì lẽ ra biết ngài nên lấy cái năm này là 589 trước Tây Lịch để làm cái năm phong lịch bắt đầu của Phật lịch, là cái năm này tức là năm trước Phật thành đạo, chứ không phải là đợi cho tới 45 năm sau thì nó lấy năm là 544 trước Tây Lịch làm cái Phật lịch, nó sai. Bây giờ đạo Phật có mặt trên trần gian này là ngay cái năm Đức Phật thành đạo, chứ không phải là ngay cái năm Đức Phật nhập diệt, có gì hiểu không? Ở trên Phật lời của mình là năm nay 2010 là 2500 là 54 năm, nhưng mà kỳ thực đúng là Phật lời là phải là 2500 là 99 năm. Chúng ta mất 45 năm, nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện của lịch sử rồi, thì mình học mình hiểu như vậy. Mình hiểu là đạo Phật có tên thế gian này là khi Đức Phật làm việc 45 năm thì Ngài đã nhập diệt vào năm là 544 tại Kusinaga, và từ đó là giáo pháp để lại cho Ngài sơ tổ ca diếp. Sơ tổ ca diếp là người ở thành Vương Ngã nước Nam Việt Nam. Cho nên Thầy nói về cái phần tổ, Thầy nói phần sau lần là phần tổ, Thầy ôn lại cái này để cho quý vị hiểu được cái đường đi của Phật giáo. Quý vị nắm được không? Tức là Đức Phật nhận việc rồi giáo pháp để lại truyền xuống cho Ngài Ca Diếp. Mà các sa đoàn truyền pháp này phải không? Ai nhớ không? Đức Phật chính thức truyền y bát cho Ngài Ca Diếp ở đâu? Tại Lên Thu Sơ vào năm nào? Chứ mà năm nào? 2009 hay 2010? Đức Phật truyền y bát cho Ngài Ca Diếp vào năm mùa tháng tư thứ 19, vào năm Đức Phật 24 tuổi. Quý vị nhớ đó là bản như vậy. Vào năm là mùa tháng tư thứ 19, là năm đây là đó là năm là 571 trước đây rồi. Nhớ được không? Năm đó Đức Phật thuyết pháp ở trên Linh Thú Sơn. Đức Phật đưa một cành ba sen lên giữa đại chúng. Đại chúng đều ngơ ngác không biết là ý nghĩa gì. Thì lúc bây giờ chỉ có một mình Ngài Ca Diếp là mỉm cười. Cho nên tên gọi là Thích Ca Niêm Hoa Ca Diếp Vi Tiếu. Vi là nhỏ thôi, tiếu là cười, nụ cười là nhỏ thôi. Gọi là cười món gì? Cười biết chi? Trong cái cười món heo. Rồi cười biết chi là cười nhỏ thôi, mỉm cười gọi là Vi Vi Tiếu. Thích Ca Niêm Hoa Ca Diếp Vi Tiếu. Thì Đức Phật là tuyên bố ta có chánh pháp nhãn tạng thiết bàn dương tâm thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, nay ta đem nó trao hóa cho con cố gắng gìn giữ để mà truyền lại cho đời sau đừng để biến mất. Và thì Đức Phật truyền bát và y tăng già lê cho Ngài Ca Diếp, và Ngài Ca Diếp chính thức trở thành sơ tổ của Phật giáo tại Linh Thú Sơn. Quý vị nhớ Ngài Ca Diếp cuối đời thì truyền pháp cho Ngài A Nan. Ngài A Nan là con của vua Phạn Vương, là em chú bác của Đức Phật. Ngài A Nan truyền pháp cho thầy. Ngài Ca Diếp đi đâu? Đi lên thì đi đâu? Ngài vào trong tên Thúc Sơn để tu, để chờ Đức Phật về làm ra đời. Cho nên bây giờ mình tới Ấn Độ đó, mình tới Ấn Độ thì tổ Ca Diếp còn ở trong Kê Túc Sơn. Kê Túc là gì? Kê là một gà, Túc là chân, kê là gọi là núi chân gà. Thì nó nằm ở cái quần thể của Linh Thú Sơn, kỳ lạ luôn. Không biết này ở chỗ nào, có nhiều Phật tử đó, từ quý thầy giảng đi hình hương đã tới cái núi này rồi. Nhưng mà thầy tới Ấn Độ hai lần nhưng mà chưa đủ cái phước duyên để đặt chân tới cái núi Kê Túc. Tại vì cái khu rất là rộng, đi tới nó rất là khó, phải dành nhiều thời gian ở đó thì mới đi được. Và cho nên là quý vị nếu mà đi hành hương rồi là cô tới thăm cái chỗ là gọi là Kê Túc Sơn thì Ngài Ca Diếp còn ở trong đó. Thì truyền xuống cho Ngài A Nan, Ngài A Nan truyền xuống cho Ngài Thương Nga Hòa Tu là vị tổ thứ ba, vị tổ thứ tư là Ngài U Ba Phúc Đa. Ngài U Ba Phúc Đa là xuất thân từ giai cấp là Thủ Đà La, tức là một cái giai cấp là nô lệ của Ấn Độ. Nhưng mà cái người mà có tốt gì mà có tu nhân xuất gia và đắc pháp với Ngài Thương Nga Hòa Tu và trở thành một bậc đại tăng trong cái thời đó. Và cái thời đó là thời nào? Ngài Uba Phúc Đa chính là sư phụ của Vua Hải Dục. Chính Ngài Uba Phúc Đa là cái người hướng dẫn cảm hóa cho Vua Hải Dục trở về với Phật giáo. Vua Hải Dục là một một vua rất là độc ác. Khi chú ý Phật giáo, khi mà các sư phụ của Ba Cô Đa là quy lộc cải tà quy tất cả cùng niệm trở về ủng hộ cho Phật giáo, và được sư phụ của Ba Cô Đa này dẫn đi chi qua tứ đại tứ lập phật. Thì đi đến đâu thì vua A Dục đó là cho xây dựng chùa Đá ở tại các thánh tích, mà nhờ công đức này, nhờ công đức của vị tổ thứ tư là ngài của Ba Cô Đa và vua A Dục. Cho nên ngày hôm nay mình mới phan tìm về cái là những cái thánh tích trong thời kỳ Phật. Cho nên chúng ta nhớ ơn của ngài của Ba Cô Đa. Ngài của Ba Cô Đa truyền xuống cho ngài Đề Đa Ca là tổ thứ năm, tổ thứ sáu là Di Già Ca, tổ thứ bảy là Bà Tu Mật, tổ thứ tám là Đà Năng Đề, tổ thứ chín là Phật Đà Phật Đa, tổ thứ mười là Hiếp Tôn Giả, tổ thứ 11 là ngài Phú Na Già Sa, tổ 12 là ngài Nã Minh, tổ thứ 13 là ngài Ca Tỳ A La, 14 là tổ Long Bà, 15 là Ca Na Đề Bà, 16 là La Hầu Ca Đa. Đặc biệt ngài La Hầu Ca Đa là đồng hương của Đức Phật Thích Ca, là xuất thân tại thành Ca Tỳ Ba Đề. 17 là ngài Tăng Già Na Đề, là quê hương là Cô Sa La, Cô Sa La là quê hương nhau. Kiều Tắc La, Cô Sa La là quê hương Mai, quê hương của vua Bà Sê Na Đi, quê hương của Anguli Ma Lá, tức là ngài vua Nam, để chờ quê hương của tỷ phú các cô độc cũng vừa tinh thái thị liên. Tức là phải nhớ một số như vậy. Thứ là tổ thứ 18 là ngài Tăng Già Giá Sa, 19 là Cô Pha La Đa, thứ 20 là tổ Xà Dạ Đa, 21 là Bà Tu Bằng Đầu, 22 là tổ Manola, thứ 23 là tổ Hàng Lạc Nga, thứ 24 là tổ Sư Tử, 25 là tổ Bà Xá Tư Đa, 26 là tổ Pháp Dương Phật Đa, 27 là tổ Bát Nhã Đa La, và 28 là Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là con trai thứ ba của một vị vua ở miền Nam nước Pháp. Sau khi kế tục tổ Bát Nhã Đa La thì ngài đã quyết định đi tới Trung Hoa để truyền pháp và trở thành vị tổ đầu tiên ở nước này vào năm 502 Tây Lịch. Như quý vị biết là trong cái thời kỳ Đức Phật đó, miền Nam Đức Phật là Đức Phật chưa bao giờ đã đi tới. Cái đây là một cái điều là rất là lạ. Khi mà thầy chưa tới Ấn Độ đó, thì thầy nghĩ rằng Đức Phật đã từng đặt chân tới miền Nam rồi. Miền Nam mà bây giờ là địa bàn nào gì nhau? Bombay là miền Nam Đức Phật. Còn Đức Phật chỉ làm việc ở cái khu vực là Đông Bắc thôi. Tại Ấn Độ rất là rộng. Ấn Độ rất là rộng. Thế thì trước đây thầy nghĩ là Đức Phật đã đi từ Nam ra Bắc, từ miền miền Tây xuống tới miền Đông, nhưng mà bây giờ Đức Phật không đi, Đức Phật chỉ làm ở cái khu vực Đông Bắc thôi, rất là rộng, và cuối là thầy cũng ở trong cái khu vực đó thôi, chứ không có đi tới Bombay. Bombay là quê quê vợ của vua A Dục. Sở dĩ mà miền Nam mà có hoặc khá là nhờ vua A Dục là bởi vì có một bà hoàng hậu là xuất thân từ miền Nam, thì ông thương cái bà này cho nên là đem Phật giáo tới đó xây dựng một cái bảo tháp rất là đẹp, trở thành cái kỳ quan của Phật giáo Ấn Độ. Vậy bây giờ là trở thành kỳ quan của thế giới luôn. Nhờ cái công đức của vua A Dục mới có Phật giáo tại đó. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma là quê hương ở miền Nam, một cái nhân vật rất đặc biệt, tướng rất là cao lớn. Tướng của ngài Bồ Đề Đạt Ma là cao một thứ hai, hai thứ hai, cao lớn, và cái mắt của ngài là nó lộ ra bên ngoài, mắt xanh, cái mắt của ngài là màu xanh và rất là to. Ai nhìn cho ngài là thấy khiếp sợ liền. Cho nên là nhiều bức tranh vẽ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma, ngài là bảo vệ cao cường. Cho nên là một thân một mình bác hỡi đi qua Trung Hoa để làm việc. Nếu mà không có đội công thành hộ thì đâu có dám đi. thì năm 502 ngài tới Trung Hoa vào triều đại vua gì? Hả? Vua Lương Bà Đê. Đó. Lúc đó vua Lương Bà Đê đã có Phật giáo rồi. Ở đó đã có Phật giáo rồi. Nhưng mà Phật giáo chỉ tu phước thôi. Thì các đệ tử mới đưa ngài Bodhidharma, Bồ Đề Tâm Hai vô để mà tiếp kiến vua Lương Bà Đê. Vua Lương Bà Đê gặp Bồ Đề Tâm Hai là hỏi liền. Từ ngày tẩm tự vị cho tới nay đã xây chùa, đã rút chuông, đã tiếp tăng bổ chúng không biết bao nhiêu mặt kể, vậy có công đức gì không? Gặp Bồ Đề Tâm Hai mà tại vì lâu nay làm mà không biết có ai không, cho nên là có một vị đại tăng từ Thiên Trúc tới ngày muốn cần sơ mà biết là có công đức rồi nhưng mà không biết có thiệt hay không. Nhưng mà muốn vị này cần sơ mà dành cho mình để mà ăn an tâm thì ngày Bồ Đề Tâm Hai nói là không có công đức gì hết. Trả lời câu rất là phũ phàng, giống như một giáo rất là đổ lên đầu của vua. Từ ngày tẩm tức vị đến nay đã xây chùa, đã rút chuông, đã tiếp tăng, đã đổi chúng không biết bao nhiêu mà kể, không biết có công đức gì cả, hoàn toàn không có công đức. Hoàn toàn không có công đức. Tổ là vua lưu ở đây gọi là đại năng, đại năng không có công đức. Thì tổ có trả lời rằng tất cả những việc ấy chỉ là những quả báo nhỏ hữu lậu của người và của trời, tuy có nhưng mà không thành công, tuy có nhưng không thành công. Quý vị nghe câu này quý vị không đọc. Đây là một cái rất là có nhưng mà không thành công, là bởi vì nó thuộc về hữu lậu. Cái có là nó sẽ bị hủy diệt trong tương lai. Đó, cái quả báo đó chỉ có gặp một cái phước nhỏ hơn của người và của trời. Ngài nói lại như vậy, có phước nhưng mà chỉ ở trong vòng hủ lọ ở của người và của trời. Bây giờ mình xây chùa, mình trúc chuông, mình tiếp tăng tổ chức, có rất nhiều. Cõi trời không phải là một cõi mà 28 cõi. Cõi trời thống nhất là gì? Tứ thiên vương. Không có được, cõi trời đến tứ thiên vương. Cõi trời cao nhất là thiên tử, phi thường sứ. Có không có được, tuổi thọ là 500 năm. 500 năm là một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên vương là bằng là 50 năm ở thế giới loài người. Cõi trời thấp nhất, cõi trời dạ ma, cõi trời sâu súc đà, cõi trời tha hóa, cõi trời là hóa lạc, sáu phần trời cõi dục. Rồi lên lên cõi trời sắc giới là cõi trời thạm chú, cõi trời thạm phụ, cõi trời đại thành, cõi trời quan âm, cõi trời tịnh thiên, cõi trời thạm phụ, cõi trời đại thành. Thì tất cả những cái cõi trời trong 18 cõi, 18 cõi trời ở trong cõi trời sắc giới và bốn cõi trời cuối cùng là không vô biên xứ, rất vô biên xứ, vô sở vô xứ và phi lục phi thường xứ. Đó, 28 cõi khác nhau là không có phước được. Phước ở trong cái cõi trời mà phi lục xứ là cõi trời cao nhất là 80 vạn năm. 80 vạn năm. 80 vạn năm là đi một ngày một đêm ở trong cõi trời. Cõi trời đó là bằng là 84 vạn năm ở thế giới loài người của chúng ta. Một cái tuổi thọ là không thể dùng cái bài toán của cái người để mình tính được. Tức là cái tuổi thọ là không thể tính được mà vẫn có giới hạn của nó, dù là vô hạn nhưng vẫn có giới hạn của nó. Hết phước ở cõi đời đó vẫn còn xuống rồi người vẫn còn ăn vào trong rồi nhiều một đồng ý sáng như thường. Chứ đừng có nghĩ rằng thác sanh về cung trời là phi tử hay phi tử xứ thì không ở nơi đó nhiều việc. Đức Phật đã thấy được cái điều đó ngay khi ngài chưa thành đạo. Quý vị nên hiểu như vậy. Là bởi vì sao? Sư phụ phút đầu là Phật đã đạt tới cái tầng thiền này rồi. Vì nhớ chưa? Ngay cái khi mà mấy tháng đầu tiên là ngài là Thích Ca, Bồ Tát Thích Ca đã đạt tới cái tầng thiền cao nhất này rồi, mà ngài thấy được cái đây là cái không phải là cái chỗ về, không phải là final destination, cho nên ngài từ bỏ, ngài ra đi. Dù đã có cái chỗ này cao nhất thì vẫn là hiện hảo, vẫn là không phải là cái cách tự bất tử, cho nên là ngài phải từ bỏ. Cho nên là của Bồ Đề Ma thay thị cho vua luôn và về không có mục đích, đó chỉ là cái quả báo nhỏ của mỗi người và của trời. Vua luôn và đế rất là một lần mà hỏi mày công đức, trong công đức nghĩa là gì? Mày không bằng lòng. Nhà Bồ Đề Đạt Ma đáp, đó là sự thanh tịnh, sự giác ngộ hoàn toàn và thanh lý. Công đức như thế không xây dựng bằng phương tiện của thế gian, không thể lấy những cái mỏng của thế gian để mà tạo nên cái công đức đó. Vua luôn và đế là hỏi thế nào là thánh đế về nhân nghĩa. Tôi trả lời là thánh đế không có gì là thánh. Vua là hỏi tiếp, vậy ai đang diễn biến được mặt thánh đấy? Tức là trong đế là thánh đế về nhân nghĩa là gì? Tức là cái bông nguồn của đạo thánh là gì? Tức là nó bây giờ không có trong công đức, không có gì hết. Như vậy là cái cột cùng của đạo Phật là gì? Ngài nói là nó không, không gì gọi là thánh. Thì lúc bây giờ bồ vua luôn bồ đế chịu hết hồn, không thể nào mà tất nhận được một cái ông thầy chùa mà ăn nói cái kiểu tin từ vậy đó. Như vậy nó là trước mặt thánh đây là ai? Một người hai đứa hai đây là ai? Hả? Nhà nó là hoàn toàn không biết.
Đây là hoàn toàn không biết.
Đại tử này là ba đầu bài mà tức là nó là hoàn toàn không biết. Thôi chịu thua, vua là bởi lấy chịu thua thôi. Thánh ngài. Thánh ngài tức là đúng ngài vừa đề là ta đi ra khỏi phương tiện. Không thể nào. Đó là cái bài hát đầu tiên mà Bồ Đề Đạt Ma đã thiết tại cung điện vua Luân Và Đế. Sau đó ngài Bồ Đề Đạt Ma đi ra khỏi nước Luân và đi vào Bắc Quỷ và nhìn thấy tóc trời mênh mông mà không có chỗ cho ta đi. Ngài đi vào hướng Cung Sơn ngồi thiền trong một bánh đá gọi là Cửu Niên Diệu Tịch, 9 năm trường ngồi thiền ở trong hướng Cung Sơn. Và bao nhiêu câu chuyện hiện tại đã xảy ra trong những năm này, nhất là trong cái là những cái là báo thái của Trung Hoa, là có những câu chuyện viết về Bồ Đề Đạt Ma rất là hay. Có lúc này người thiền ở trên núi Thăng Hải Vũ Cục, tới thiền một Bồ Đề Đạt Ma còn Vũ Cục. Thầy đọc đó thầy cười đó. Nó tới thiền hàng Vũ Cục thì chúng mình là muốn cỡ nào. Nhưng mà mình biết đây là cái câu chuyện vui thôi. Ngày ngủ đủ ngồi thiền ngủ đủ ngày ngủ đủ đó thì ngài mới bước mình ngài mới là lấy cái tay móng tay ngài xé cái mắt này ra, xé cái mắt rồi bước xuống đất, xé cái mắt để cho khỏi ngủ nữa. Thì ngay cái chỗ đó mọc lên một cái cây gì đó không biết, là sau này là hái cái lá là uống nấu nước uống thì là gọi là cây trà. Cho nên là uống trà là tỉnh thức. Quý vị bây giờ biết được là nguồn gốc cây trà chưa? Cây trà đó là mí mắt của Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên là thầy á, bản thân thầy là buổi chiều thì không dám uống trà, là ba 12 giờ trưa là thầy không uống trà, và uống trà chắc chắn là tối không uống được, tại vì nhà mình nhớ con gì có Bồ Đề Đạt Ma mà. Cho nên uống trà là sáng sớm đủ bình minh nhất bản trà thì buổi chiều là uống trà. Ngài ngồi thiền xong thì bằng độ con, bằng độ con rất là mạnh. Cho nên là võ phái chưa lần cũng xuất hiện từ Trung Sơn. Đạt Ma gì? Đạt Ma Pháp, Đạt Ma Tâm Kinh là xuất hiện tại đây. Và ngài trở thành coi như là thí tổ cũ của là các võ thái của Trung Hoa, nhất là võ Chư Lăng. Võ của ngài rất là cao cường, nhưng mà đối phương còn là vô ngã tức mạnh mẽ, là hay tánh phạm tay hay tánh phạm tâm, điều không phạm tâm, cũng thiết. Thế thì biết làm sao một nhân vật xuất hiện, đó là ngài Huệ Xả, tức là nhị tổ của Trung Hoa. Nghe dân có một bậc tiền nhân đến từ Thiên Trúc, ổng tu ở trong núi này, cho nên ngài Huệ Xả mới tìm tới. Ngài Huệ Xả tìm tới để mà cầu pháp, mà ở U Sơn nó rất là lạnh, núi rất là lạnh. Ngài Huệ Xả nó đứng có nhiều sáng ngày tuyết nặng hơn tới đầu gối. Mà quý vị biết là tuyết nặng đầu gối là máu nên mình sẽ đông lại, nên mình nhờ cái công đức là cầu pháp ngài gắng chịu được. Đứng ngài ngồi trong mắt quen chưa mắt, còn ngài Huệ Xả đứng như này đất tay cầu pháp, mà sư phụ không nói một lời nào, im lặng sạch sẽ, im lặng đáng sợ. Một thầy một trò ở giữa một trời không như vậy, mà bầu không khí bao trùm khí lặng. Và trong lúc im lặng đó thì ngài Huệ Xả mới suy nghĩ, nói rằng chư Phật chư Bồ Tát cầu tháp là phải hy sinh cái bản thân này, mà mình mà đứng trước bạn này thì có làm ăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã từng dễ xương này thấy tỷ cái trăm người hiến thân này cao cờ để mà đưa một bài kể thông tin pháp quan, mà hút gì cái bản thân này chịu biết làm này, nhờ cái sự mà suy nghĩ đó cho nên mất ngàn cũng chịu được. Nhớ là cái câu chuyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tu Bồ Tát hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có một lần Đức Phật Thích Ca bố thí cứu con chim bồ câu, lúc bây giờ là có một con ó, con diều hâu nó đuổi theo con chim bồ câu đó, thì con chim bồ câu nó bay vô trong người của một vị vua này là cứu con chim bồ câu, thì con chim bồ câu nó bay tới nó nói rằng con chim bồ câu là thịt của tôi, tại sao mà ngài dám cướp rồi, ngài muốn cứu chim bồ câu là ngài phải trả thịt cho tôi. Thì đức vua là một cái người tu là bố thí bậc thiện thí, phát nguyện như vậy rồi đã lỡ phát nguyện rồi cho nên là không dám rút lại lời, cho nên không nói được quan thị hết, ngươi muốn thì được, ta sẽ cắt thịt bằng cái số lượng của thịt một con, quý vị hiểu không? Tức là đem bằng bằng ra cho bằng bằng đem bằng bằng ra để bố thí một con một bên, và vua bắt đầu rút thịt bỏ lên trong sự thiết này. Khi mà thịt mà bạc là thịt lên, nhưng mà là khoái nặng hay là chim bồ câu rất nặng, chim bồ câu chút xíu mà sao mà lại không nặng, mà lóc hết thịt rồi mà chim bồ câu không nặng. Lúc bây giờ đức vua coi như là đứng không nổi, đứng ngã quỵ, tại vì chỉ còn một bộ xương thôi. Quý vị tưởng tượng cái cảnh đó, thì dù không mà ngài đã hối hận khi mà quyết định đưa ra quyết định là lóc thịt để cứu bộ câu hay không, ngài đã hối hận cái việc làm của ngài không? Thì vì vua nói trả lời là ta đã thực thi bộ tác đã khác về thực thi bộ tác hạng thì nào mà hối hận. Vậy lúc bây giờ dù không nó xuất hiện cái hình là vị trời phản thiên đánh lễ cuối đầu sám hối rất vua, nói là con chính là trời phản thiên đây, vì giết ngài phát nguyện bố thí cho nên mà con thử ngài cho chút thôi thử kiểu đó. Thì sau đó thì ngài đức vua đó nói rằng cái ước nguyện mà thân thức cái bản thân con là thăm người sẽ trở lại như cũ. Thì đức vua thì tin cho nó bay tóc và người cũng là trở thành người như cũ. Thì đó là một chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành hai Huệ Xả nhớ lại cái nguyện ước đó, và hy sinh đứng dưới tiếng lành để mà cầu thầy. Thì qua ngày thứ ba, cuối ngày thứ ba đó, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới mở chuyện hỏi, nó là con tới đây cầu cái gì? Nó là con tới đây, Bồ Đề Đạt Ma là con tới đây cầu cái lời dạy vô giá của ngài, xin ngài dạy cho con. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nó nói là đạo pháp giá trị mà con cầu nó không cho nó đâu có được. Cầu cái lời nói như vậy không có được. Cho nên là thầy Bồ Đề Khả mới là rút dao cắt một cách tay lái liền, cầu khá bằng cách là chặt cánh tay, quý vị thấy khủng khiếp không? Và đưa Bồ Đề Đạt Ma nhằm làm đệ tử. Mấy ngày sau là trong người áp bức, nó là chặt lên cánh tay mà sư phụ cũng không có lời nào, thì mới bắt đầu hỏi Bồ Đạt Ma mới hỏi là con tới đây để cầu cái gì? Thì ngài Bồ Đạt Ma là con tới đây cầu sư phụ là giúp cho con được cái pháp an tâm, để cho ba con là bây giờ đang là bất an, đang là điên đạo, đang còn được cầu pháp an tâm. Thì sư phụ Bồ Đạt Ma nói rằng con đem cái tâm ra đây để ta an cho. Thì ngài Bồ Đạt Ma mới vào bên trong tìm cái tâm, nhưng mà tìm mãi không thấy, nó là con tìm mãi mà không thấy sư phụ. Thì sư phụ Bồ Đề Đạt Ma nói là ta đã an tâm cho con rồi. Thì lúc bây giờ ngài Bồ Đề Đạt Ma mới là không nhìn đại khổ. Không như này bởi vì ngài mới đọc cái bài kệ để mà truyền pháp cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, là ngoài chức chư duyên trong không quan tính tâm như thường đó mới là nhập đạo. Truyền pháp cho ngài là ngài Huệ Khả trở thành là nhi tổ của thiền sâu trung hoa, và ngài đọc một cái bài kệ là Ngô Bổn Lai Từ Độ, truyền pháp cứu thế tình, nhắc qua khai vũ trụ kết quả tự nhiên hành. Tức là ý của ngài nói rằng là ta sang đến cõi này, truyền pháp cứu thế tình, một hoa nở năm cánh, nụ trái tự nhiên hành. Đó thì đây là cái lời tiên có của ngài Bồ Đề Đạt Ma mà 200 năm sau thì không còn cái gì mà truyền cái khác, mà chỉ truyền khác thôi. Tức là một hoa mà nở năm cánh, tức là nhất hoa hai vũ gì kết quả tự nhiên hành. Đó là bởi vì sau cái thời của ngài Bồ Đề của Bồ Đề thì không có truyền gì khác nữa. Thì ngài từ ngài Bồ Đề Khả đó là nhị tổ truyền xuống cho ngài tam tổ là ngài nào nhá, ngài tam tổ Thanh Sáng. Ngài tam tổ Thanh Sáng là sư phụ của ngài Tỳ Thi La Lu Chi, mà ngài Tỳ Thi La Lu Chi là một trong những vị thiền sư truyền pháp qua Việt Nam. Ngài Tổ Thanh Sáng thì tác giả của cái bộ Thiết Tâm Minh rất là hay, quý vị đáng đọc. Tổ Thanh Sáng truyền xuống cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín truyền xuống cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền xuống cho Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 33 của một dòng truyền thừa từ ông tổ xuống, là 33 vị tổ. Cho nên ông tổ mà chúng ta đã nói đây là chính là các vị này, quý vị nhớ chưa? Cái Phật tổ hai chữ thôi mà mình đi một cái dòng truyền thừa từ ấn độ cho tới chùa Long Biên, bây giờ thấy kiếp không? Bây giờ chúng ta còn 45 phút, thầy nói rằng còn rất nhiều câu chuyện để nói, còn rất nhiều câu chuyện nói. Thầy kể một cái câu chuyện về ngài Đạo Tiết. Ngài Đạo Tiết là vị tổ thứ mấy? Tổ thứ tư. Tứ tổ Đạo Tiết này đó là muốn truyền pháp cho một người, nhưng mà không tìm trong cái đạo tràng này không có người, cho nên ngài mới đi vào ở trong trong cái núi, trong núi là cái khu vực của ngài đó, thì thấy có một cái ông già, một ông sư già ở cái núi gọi là núi Long Phong, gặp một vị sư già trong cái tùng, một ông sư già chăm sóc cái tùng. ngày này gọi là ta tập đạo giả, ta tập đạo giả. Ở đây lúc bây giờ thì ngài là tập đạo giả thấy tổ đạo tiến tới cảnh lễ là cầu pháp để mà tu, thì ngài đạo tiến nói rằng là pháp thì rất là hay mà ông đã già rồi cho nên không học được. Nhưng nếu được là ông chịu tái sanh, ông chịu tái sanh thì ta sẽ nán chờ. Tại vì hai bà tập đạo giả có quan hệ, nó được rồi con sẽ đi lại sinh. Thì ông mà bà tập đạo giả này mới xuống cái dưới làng, cái làng rồi đó mới gặp một cái cô gái đang giặt đồ bên bờ sông, thì mới tới hỏi, đó là thầy đi lỡ đường cho nên muốn ghé nhà cô nghỉ qua đêm. Mà cô quan hệ, cô có quan hệ không? Thì cô gái nói là con có bố mẹ ở nhà cho nên là sư phụ vào trong đó hỏi bố mẹ con. Thì sư phụ nói rằng là ta sẽ hỏi thăm cha mẹ nhưng mà riêng con là cô quan hệ, nó là con quan hệ, nó con quan hệ là được rồi. Thì cô gái quan hệ thì này ngày nó đi vào trong cái tóc cây bao ngày ngồi thiền là ngày đặc biệt thầm thức thác sân vô trong cuộc cố gắng. Quý vị thấy cái cách mà các vị tổ làm việc là như vậy, rất là nhẹ nhàng, nó không phải kiểu như mình phải trăng trồng rồi máy móc can thiệp ngày này qua tháng nào mà không chết, ngày chỉ còn hơi thở thôi. Thì cô gái này chưa có chồng mà tự nhiên mang thai, chưa có chồng tự nhiên mang thai rất là tội nghiệp. Cô gái này là con út của nhà họ Châu, thì cha mẹ thấy là khó khổ cho nên là đuổi cô gái đi. Và phải nói là khi mà mẹ gặp tới con này rất là tội. Cô gái này cũng mang ra cửa vào thị bố mẹ học buổi, có cầu mà không có chồng, là một cái loại là thư không khóc đấy, là chữa hoang. Cho nên là cô phải đi làm thuê làm bước, cô làm cái nghề là may đồ may vá, làm cái nghề là kéo chỉ, là cái nghề kéo chỉ là cái nghề gì hả, làm cái nghề dệt, làm cái nghề dệt vải để mà nuôi được cái bà thai này, rất là đau khổ. Thì chín tháng 10 ngày mới là khai quang để nói chuyện, có nhiều lúc đó chưa có cái kỹ thuật để mà khám thai. nếu mà có thì không biết chuyện gì xảy ra, nếu mà không biết chuyện gì xảy ra, cô này cố gắng cắn răng chịu đựng để nuôi con thai này cho tới chín tháng 10 ngày mới sanh ra một em bé, một chú bé rất khôi ngô, tướng rất là đẹp. Nhưng mà nhớ lại 9 tháng 10 ngày vừa qua má đau khổ, cho nên ảnh đứa bé bước xuống dưới dòng sông, nhưng mà thấy tội như là cô bất đắc, con lên một cái thuốc để cho dòng sông tôi đi, ai đâu chịu thì nuôi. Bố đi về sáng hôm sau nằm đêm mà bố không được, mới là trở lại cái chỗ đó để con đi là cái thuốc nó còn không. Thì sáng ra thì thấy không có ngồi đứng mà ngồi trên cái lá sen, lúc thì ngồi trên lá sen mà miệng mỉm cười, nhìn mẹ mỉm cười, nhìn mẹ tươi cười, không có tỏ ý gì giận mẹ hết. Mẹ nó thấy rung lên, không thể nào mà tưởng tượng được một cái bé sơ sinh mà tướng miệng mỉm cười là mặt rất là đẹp, cho nên là người mẹ lập tập xuống đây là thành chú lên ngồi trên cái lá sen, nó ngồi đến lúc trời xu rất khí thành chú bé về nuôi nó 7 tuổi. Nuôi nó 7 tuổi thì gặp lại ngài đạo tiết hỏi là giữ hà tất nghĩa là con họ gì. Gặp chú bé hỏi là con họ gì, thì ngài nói là không có tánh, ngài nói là không có cái tánh gì hết, là không có tánh thì nó nói là như vậy là con không có tánh sao, nó là nói nó là không tánh. tức là một cái đứa bé 7 tuổi mà nói những câu là thuộc cái dạng thường thường. Cho nên là cổ đạo tiếng viết đây là một truyền nhân mới đem về nuôi và trở thành là ngũ tổ hoàn nhẫn sau này. Ngũ tổ hoàn nhẫn là sư phụ lại, sau này là trở thành là sư phụ của lục tổ vậy nè. Là tức là lục tổ là ngũ tổ hoàn nhẫn, tức là hậu thân của ai? Hậu thân của Đại Bạch Đạo Giả. Tức là Đại Bạch Đạo Giả đã chết và tái sanh trở thành ngũ tổ hoàn nhẫn để mà truyền thừa cái giáo pháp, và sau này là trở thành sư phụ của lục tổ vậy nè. Lục tổ vậy nè cũng là một truyền nhân khác, một vị tổ thứ sáu của Trung Hoa mà trở thành một cái người rất là đặc biệt, một cái người sanh ra mà nghèo nàn khốn khổ, mồ côi cha từ nhỏ, và đi sau đó thì trở thành một người thanh niên đi hái củi về để bán gạo để nuôi mẹ. Và thì ngang đi ngang một cái nhà cư sĩ đọc kinh Kim Cang, nghe câu là xuất vô sở trụ di sanh vị tâm, lại là thấy được cái đẹp của chánh pháp mà muốn đi xuất gia thì mới gõ cửa cho hỏi là bác thỉnh quỷ sinh mẹ không. Thì cái bác này nói là tôi thỉnh quỷ sinh này từ đạo tràng Quỳnh Mai của là ngũ tổ hoàn nhẫn, tôi rất là thích nhưng mà muốn nó cái bác nó cũng quan hệ nó là nếu mà chú thích tôi tặng cho chú, nó là thích thì mà không biết chữ nó phái thăm như vậy. Nó là bây giờ muốn đi tu nhưng mà không biết là bởi vì còn mẹ già, thì cái bác học tử đó là quan hệ là giúp luôn, giúp nuôi mẹ già, nó bây giờ chỉ đường cho ngài cho chú về nó để mà tu. Thì ngài mới là một tổ đại năng mới đi tới đạo tràng của ngài hoàn nhẫn thì mới vô lãnh lễ. Thì ngũ tổ đại năng hỏi rằng là con từ đâu tới, nó là con đến từ Linh Nam, đến từ Linh Nam. Thì con ngài hỏi là con tới đây để làm gì, con tới đây để mà cầu làm Phật. Thì tổ hoàn nhẫn hỏi rằng là nó nói rằng là người nghiệp nam mang đi mọi đời để làm gì mà có Phật mà cầu. Thì ngài mới nói rằng là người thì có nam có bắc mà bắc tánh thì không có bắc nam. Thì là ngũ tổ hoàn nhẫn nghe cái câu đó đó vậy là không biết là phải tay vừa cho nên đuổi xuống cái bếp để làm một bài. Thì tới đây mà nghe được sự tội lâm mà đuổi xuống bếp mà phải tập hợp thấy ai mà bị đuổi xuống bếp là không phải là đây được mà phải tích tập cho nên nghĩ là mấy người dưới bếp là mấy người thường đâu, mấy người dưới bếp là cổ trong tương lai. Quý vị nghe có chuyện đâu mà biết là ngủ mấy chuyện ở dưới bếp là khổ không. Xuống dưới bếp giả gạo gánh nước vận thủy băng xài cách lao phục dịch trong số tháng trường mà tổ lục tổ lúc bây giờ là người tốt yếu giả gạo ở bên Trung Quốc thì giả gạo là cố chứ không phải là có mấy cây gạo, người của ngài thì ớt phải mang đá theo đá lên hai bên cho nên mang ra người là có đạp cây đầy xuống là thả lên thì nó rất ghê mà nó cố. Quý vị biết rồi, nhà cố cây gạo cố cái giả gạo đó thằng hai của người đó yếu thằng hai phải cố gắng luôn thêm tăng năng để mà đủ cái sức mạnh để mà giảm được gạo rất là gian khổ. Và tới 6 tháng sau thì cổ ngũ tổ hoàn nhẫn mới biết là cái cơ hội đã truyền pháp được, mới đi thăm vào bỏ vô cái cối nó ba cái và canh ba ngày đó là canh ba mới vô thăm trên này truyền pháp. Tất nhiên là lúc đó có là có khi một cái bài kệ là truyền pháp nhưng mà ngài thầm tú là chưa có thấy tánh. Chưa có ra đến đây là ngài thầm tú mới biết biết cái bài kệ là thân thể bồ đề họ tâm như bên cảnh đài thời thời thường pháp thức và sự nhà trần ai thân là cây bồ đề tâm là đài luôn sáng luôn luôn xiên luôn chùi do thể biết của trời. Thì ngài lục tổ đại năng là mới có một bài kệ mới nhờ mấy chú trong chùa ghi ra chừng là bởi vì ngài không biết chữ. Thì ngài mới ghi một cái bài kệ của ngài là bồ đề ngũ vô thọ bên cảnh nhiệt phi đài bản lai vô chiếc bậc hà xứ nhà trần ai bồ đề bốn không cây gương sáng cũng chẳng dài xưa đây không một phần chỗ nào biết bụi trần. Thì ngài ngũ tổ hoàn nhẫn biết là đệ tử này thấy tánh nhưng mà muốn trầm tâm một lần nữa ba cái bài kệ này và sau đó truyền đi bác trở thành lục tổ đại năng và nói là con hãy đi về phương nam ở đây khổ khổ. Thì sáng hôm sau ở trong cái đạo tràng đó phát hiện là Y Bác đã về phương Nam, thì đệ tử của ngài thầm tú rất là bực mình, nói tại sao Y Bác lại trao cho một vị cư sĩ mà rút hát như vậy, hãy chăng là gặp cư sĩ này đã đầu độc ngũ lộ bằng chúng ta, cho nên phải khi vừa đi theo đó là ngài Quế Minh, mà Quế Minh là một tướng của triều đình, là phát tâm xuất gia nhưng mà cái tập khí hung hăng trong người vẫn còn, mới cỡ cửa trương theo Lục Cổ Bà Năm. Lục Cổ Bà Năm biết là không xong, cho nên là bức Y Bác lên trên một tảng đá. Thì ngày kia tới mới là lùng Y Bác lên, cướp Y Bác, thì cướp, nhưng mà khi mà kéo Y Bác lên vừa làm kéo Y Bác này nặng như là một bản núi không kéo lên nổi, thì mới rớt được cái sân lại. Thì ngày Lục Cổ Bà Năm nó là ông tới đây cầu hát hay cầu Y Bác? Có đến đây cầu hát rồi đó, thì Quế Minh mới là mắc cỡ. Mắc cỡ là con tới đây để mà cầu hát chứ không có cầu Y Bác. Là vì nếu có cầu không lấy được đâu, cầu không lấy được là nó nặng như là ngàn cân là sao lấy được. Cho nên là bây giờ phải nói như vậy thôi. Nó thì ngày Quế Minh nói rồi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bản lai diện mục, là bộ mặt thật của ông đó. Thì lúc đó Quế Minh mới là phát nhiên đại ngộ, và trở thành là đệ tử của ngài Quế Minh, và đó là cái bài pháp đầu tiên của là Lục Cổ Bà Năm. Thì sau Lục Cổ Bà Năm là ngài quyết định không truyền Y Bác nữa, là nó thế hợp với cái lời của là Bồ Đề Đạt Ma lúc đó là 200 năm. Tức là truyền Y Bác là cái đầu mối của sự tranh chấp, là vì Y Bác là hữu hình, chỉ truyền pháp thôi, và sau đó là dứt qua hai mũi gì, tức là khi sau ngày bên anh thì truyền xuống là có là năm cái dòng truyền thừa, tức là tông Duy Ngưỡng, tông Lâm Tế, tông Đào Đồng, tông Văn Môn và tông Thập Nhãn. Thì đặc biệt ở miền Nam chúng ta thì có là hai cái tông phái, là tông Lâm Tế là truyền qua miền Trung và tông Đào Đồng là truyền qua miền Bắc. Có nghĩa là lúc đó chưa có miền Nam là sau này. Sau này thì hiện tại Việt Nam thì mình ảnh hưởng là Theravada và truyền từ Thái Lan, Sri Lanka, truyền từ Campuchia, truyền từ Lào. Là miền Trung mình thì ảnh hưởng tông Lâm Tế. Lâm Tế thì là anh thầy là đệ tử của những trong cái dòng pháp là tổ Lâm Tế, tổ là Liêu Hoa Lâm Tế. Thì truyền xuống một cái dòng truyền thừa là Thiền Tế, Đại Đạo, Tánh Hải, Sanh Từ, Tâm Nguyên, Quảng Dụng, Đức Bộ, Từ Không, Giới Định, Phước Thể, Thể Dụng, Viên Không, Vĩnh Siêu, Trí Đoạn, Hồng Thế, Thành Công, Truyền Trì, Diệu Lý, Diễn Sứ, Trang Công, Hành Giải, Giới Lương, Đại Bộ, Giới Không. Tức là một cái dòng truyền thừa như vậy không gián đoạn. Cho nên khi mà mình nhìn vào cái pháp danh của người đệ tử Phật thì mình biết cái vị này xuất thân từ cái dòng pháp nào. Cho nên mình nói quý vị mà quy y như là không được đổi pháp danh. Quý vị nghe chưa? Quý đã đi rồi, vô lòng nó là không được đổi pháp danh. Dù vị thầy đó là ai, ở đâu chết thì xong, không được đổi pháp danh. Tại vì cái pháp danh này là một cái dòng truyền thừa không gián đoạn từ sơ cổ khai kiếp cho tới bây giờ. Cho nên khi mà quý vị học nhiều mà áp dụng thì không có bao nhiêu. Nghe sư phụ giao pháp danh để đỡ cái là buồn, là phiền, rồi đi xin pháp danh của vị thầy khác. Đi xin pháp danh không phải là đi không phải tội nghiệp. Nhưng mà thầy nói rồi, thầy có cái lỗi này cũng là lỗi cho mặt vị thầy. Có một cô là vị thầy hương nên dù vị đi này sư phụ giao pháp danh là Diệu Linh. Tức là nó có con duy nhất sẽ phụ muốn con trở lại hương linh. Cho nên là cho cái danh hiệu đó thì để tử nào mà không có đau khổ hay không, thì cũng cho lỗi của sư phụ. Cho nên là sư phụ cũng phải là cho cái danh làm sao để cho đệ tử được cái an tâm. Ở bên mình đi bên đâu bên Chicago kìa, rồi đi thầy đi giảng bên đó có đệ tử pháp danh là Tâm Chánh. Phải cho là Phạm Chánh, có nghĩa là Thánh Trọng. Bởi vì sư phụ á, sư phụ là Chí Như, mà sao có thể là Chí Tâm. nên bộ lý chân giao xuống là ấm chân như chữ thầy, cái bộ lý chữ thầy là giao xuống chữ đồng, ấm chân như thầy đồng này, à, thì cái bộ này chân có nhân làm chắc thì cái nhà nó là tại sao lại cái bộ cháu cái nhân này làm chắc như là chắc chồng, cho nên là lên chùa thì là một cái nhân khác, à, đồng hồ hay đồng nhát thì nó cái nó khỏi nó phải làm ăn chứ là chắc chồng, đại khái như vậy. Cho nên là nói lại cái vấn đề mà pháp danh của quý vị đó là không có được thay đổi, tại vì mình quy y là trước tam bảo, trước Phật pháp danh mà không phải là cái gì dẫn chân được, phải không? À, cho nên là không có xem thường cái chuyện mà quy trong pháp danh rất là quan trọng, và mình học cái đạo lý hôm nay là phong tổ là nó có dòng truyền thừa không gián đoạn 2554 năm, 2554 tính từ lịch và tính từ là Phật thành cho tới bây giờ là một dòng truyền thừa là 2599 năm, không phải nhắc rồi. Ánh sáng của Phật pháp được truyền từ mạng này cho chúng ta, chỉ trừ khi mà chúng ta chết thì thôi. Cho nên là không có thể là thọ bồ tát giới là không bao giờ mất giới, thọ bồ tát giới không bao giờ mất giới, thọ tỳ kheo, thọ tỳ kheo ni, thọ ngũ giới thì mất giới, khi mà chết là giới thị. Khi mình tái sanh lên mình phải thọ lại. Còn bồ tát giới khi mà đã thọ rồi thì vĩnh kiết cho tới khi nào mà thành Phật thì thôi, không bao giờ hết. Dù người đó đọa vào lò súc sanh, dù người đó đọa vào lò ngạ quỷ, dù người đó đọa vào địa ngục, giới bồ tát còn còn không bao giờ mất. Quý vị hiểu chưa? Cho nên Đức Phật chúng ta từng đi vào trong địa ngục, từng đi vào trong ngạ quỷ, từng đi vào trong súc sanh, từng đi vào trong lò Ahura, nhưng mà giới bồ tát ngài không mất. Cho tới khi cái kiếp cuối cùng là ngài thành tựu đạo quả cuối cùng của đệ. Cho nên hàng hội quý vị, Đức Phật đi từ thành Ca Tỳ La Vệ cho tới Bồ Đề Đạo Tràng mà mất mấy năm. Quý vị đã lời này hay không? Có mấy năm?
7 năm.
Đức Phật Thích Ca đi từ Bồ Đề Đạo Tràng cho tới Bất Kỳ Gia, bước vào địa vị Phật là mất mấy năm? thầy nói cái đó là thầy không phải Phật tổ, quý vị nắm được Phật tổ từ đây rồi. À, nghe được cái tên Phật tổ là phải nắm được, như vậy phải nắm được một cái đường đi thông suốt từ Bồ Đề Đạt Tràng cho tới bây giờ thiên đức thành đạo. Cho nên gần đây là tại quan kỳ này quý thầy bị chết ngủ là về buồn, về buồn, về buồn là những người về buồn thì họ cho quý thầy về Hà Nội, về thủ đô Hà Nội mà học cái ngủ, cái ngủ còn sáng. Về buồn á là phải về Bồ Đề Đạo Tràng, phải về Varanasi, phải về Linh Thú Sơn, cái đó gọi là về buồn. Vì hiểu chưa? Phật tử bên này rất là tội nghiệp, nghe nó về buồn á là cái điểm ăn thầy là cộng sản, nói thầy như điểm là cộng sản, thầy Thiện Long là cộng sản, thầy Thiên Tài là cộng sản, là bởi vì về buồn mang về buồn. Thầy nói biết lại cái gì là về buồn á, là mình học cái bài học cổ là về buồn này. Về nguồn là phải về ngay bốt ngay nha, nơi Đức Phật thành tựu đạo quả Bồ Đề. Về nguồn là về lọc dạo điểm nơi Đức Phật thành lập tam bảo, gian chỉ bất xe pháp. Về nguồn là về ngay đó, có về thôi, chứ đừng có về nguồn, đừng có về Hà Nội. Bây giờ hiểu chưa? À, về nguồn là về ngay cái cội gốc của mình, tại vì mình xa quê hương quá lâu rồi. Dừng chân quán ở cười như khóc, ai kẻ xa quê nhận nhớ nhà. Mình xa quê không chưa? Mình ở trong cái cõi giới này là ở trong quán ở mà cười vẫn khóc thôi, tại vì là bởi vì mình xa nhà quá lâu, xa nhà quá qua là ba năm bị kiếp rồi. Một ngã năm bị kiếp là bao lâu thấy mà hả? Thầy nghe nói rõ gì chứ, mấy triệu năm hay ngàn năm. Kiếp là thầy nói là kiếp thì ta hai loại kiếp, giới tự kiếp và bàn thành kiếp. Giới tự kiếp là sao? Giới tự kiếp là một do tuần ở trong một cái đau tuần, nó là khoảng là bốn cây số vuông. Bốn cây số vuông thì trong bốn cây số vuông là để hàng cả phun hết hàng cả những cái hàng cả não thôi. Rồi 100 năm á, một người nó lấy hoàn cải bỏ ra ngoài, lấy khi mà hết hoàn cải trong ra tù nữa thôi, thì là một kiếp, một an nghỉ kiếp. Và bàn thanh kiếp á là một cái bàn đá, một cái cô gái kiếp nữ đứng trên bàn đá, nó lấy cái vải của quét cho khi mà nó hết cái bàn đá đó thôi, thì là một an nghỉ kiếp. Quý vị tính coi là mấy năm. Không biết mà bao nhiêu năm mà Đức Phật mình tu là tại qua ba hành kiếp này như vậy. Cho nên là thầy nói một chút về cái nguồn gốc của Phật tổ để chúng ta biết mình thành về nguồn như thế nào. Cái mặt thứ hai là thầy nói về, còn 20 phút thầy nói về một chút về Phật lòng. Phật tổ là Phật lòng. Quý vị ở đây ai là người đã đi với bác Phật tổ? Có nhiều người chưa đi mà. Những người chưa đi chi bái Phật học là chi bái ở chùa Phật Đà ở San Diego, chùa Phật Đà San Diego. Thì cái tượng Phật học này đó là do ông đạo hữu Ivy người Úc, người Melbourne, người Phật hương bên thầy Úc Châu, cách chùa của thầy là 2 tiếng lái xe. Thầy đã tới chỗ này 2 lần 3 lần rồi. Yeah. Rồi trước khi mà thầy qua đây là thầy đưa ba xe bát Phật tử lên để dựng một cái khóa tu một ngày tại chùa Tây Tạng này, chùa Phật Bà Đề. Thì bây giờ là nơi đây đang xây một cái bảo tháp đại từ bi để mà mai kia con họ là cái nơi mà tôn trí cái hoa tượng Phật Bà này. Thế thì xuất phát từ đâu mà có hoa tượng này? Đúng rồi, cái hoa tượng mà thầy nói lại, hoa tượng Phật Bảo này thì bây giờ đã bị chính phủ là cộng sản rất là tội nghiệp, họ cho chính phủ cộng sản cho cái Phật Bảo luôn. Họ nói rằng cái hoa Phật Bảo này là do cộng sản Việt Nam mướn để ông Ivy này đi Việt Nam khắp nơi để mà lấy tiền, lấy mặt lẻ để mà làm gì đó làm cái, nhưng mà phải nói là chính phủ cộng sản cho Phật Bảo. thầy nghe cái tin đó thầy mới nghe năm còn một tuần trở lại đây, rất là buồn cười, là một đêm nọ, ở từ thung lũng Kathmandu ở Nepal, rằng Nasuva đã nằm mơ thấy một cái vệt sáng từ đâu không cũng chiếu xuống một vùng đất ở Canada, không biết là đâu mà ngài nói là ở Canada. Thì ngài mới giúp mà dạy chuyện cho lấy phong tiền cho đệ tử IMV, nói là con phải tới Canada để tìm được cái mỏ đó, nơi đây người ta vừa khai quật một cái tảng rộng là 18 tấn. Nên thỉnh cái kho ngọc này về để mà các tự Phật đến thờ. Đây là một cái kho ngọc là vô tiền hóa hậu. Thế thì ông hai viên là lúc giờ đang bằng công việc là xây dựng cái nền để mà xây dựng cái bảo tháp Đại Từ Bi, cao là 15 tầng, kinh phí là 20 triệu đô. Đó là một cái mô hình là bảo tháp, và Đại Từ Bi lấy cấp đi 100% cái tháp Đen Si ở bên Tây Tạng, mà cái tháp đó bây giờ là đang trên đà bị hủy diệt do xung đột. Cho nên là tức là muốn là cái xây dựng một cái bảo tháp giống y như vậy là ở bên ngoài Tây Tạng, thì việc bây giờ cuối cùng là được xây tại Úc Châu. Cho nên Úc Châu là một cái quốc gia rất là đặc biệt. Cho nên là đang bận rộn xây dựng và làm tài chất, bây giờ nó có tiền nó mà đi thành tổng. Nhưng mà sư phụ nói như vậy thì cũng đang đi quốc giá về đi qua Canada tìm hỏi, thì cuối cùng đã tìm tới Vancouver, tới ngay cái khoảng học luôn. Thì chỗ này nó mới khai quật lên một cái tảng học 18 tấn dài 3 thước, rất là đẹp. Thì mà cái tầng này là trong là 3.000 năm tuổi, nằm sâu dưới lòng đất, mà nó đã khai quật lên là một cái bảo vật của thế giới loài người. Và trước đây chưa có một cái lòng nào, một cái đại lòng mà lớn, mà to, mà nặng như thế này, mà xanh biếc. Lòng mà mình thấy mà bán ở trong công ty, những công ty đá quý mà bán ngoài chỗ là rất nghiêm hoàng, hoặc là đá quý là chỉ là mấy trăm năm thôi. Cái lòng mà nữ ra là chỉ mấy trăm năm, là chút nhỏ nhỏ thôi, mà năm này là có 18 tấn. Cái gì tưởng tượng không? Cho nên người để tới phần mình có cái phước duyên là ở trong cái thời điểm này là mình sở hữu một cái gia tài vô giá, là trong 3.000 năm tuổi, là cái số lượng năm là hơn Đức Phật luôn. Đức Phật là bây giờ là 2600, đâu là 34 tuổi, nhưng mà đọc là tới 3.000 năm. Mà đọc mà sang như vậy là hút từ linh tinh ba của tất trời trên 3.000 năm, là cái chiều sâu của lịch sử và cái độ dài của học là nối lên cái sự linh thiêng. Chưa nói là cái này là tại cái gì mà cán thanh đồng đã là linh thiêng rồi. Ngọc này có khả năng hiểu được đến bất cứ độ nào mà ta cũng biết ngọc nó vô là tình tiết bú cổ bú gì là tăng vô là tan biến gì, nhất là những cái định nhức đầu, nhức đầu nó là nhức lưng nhức kinh gì là tan ngọc vô là hết định. Ngọc này là ngọc kỹ bất bình. Thì ông ấy khi này tới đó gặp cái ông giám đốc cái bảo tàng, nói bớt một thằng thì ông này không rút đâu. Ông nói là khi mà khai quật cái bảo tàng lên là ông nói là bảo tàng giá trị lớn. Ông nói cái này nó vượt qua cái sự mong đợi của ông, phải nó quá lớn, và ông không có cái quyền được quyết định số học của cái bảo tàng này, là ông để cho thế giới quyết định. Vì vậy tưởng tượng không? Thì cuối cùng là ông yên nói là tôi muốn thành cái ngọc này về để mà làm kho từ Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị giáo chủ của đạo Phật. Thì ông này ông mới nói là đúng rồi, ngày hôm qua nói là để cho thế giới thì hôm nay đúng là có người biết được nhau, mà làm từ Phật Thích Ca đó là một vị Phật và được thế giới mọi người cung kính. Không biết là tới một người cam vô tới thành tạc được chúa nghĩa ông có quan hệ không? Nhưng mà học chắc mình là đi trước một bước là tới thành tạc để lại với cái giá tự tin là 1 triệu đô. Và tháng 12, 2006, cái tải bằng này đã được xuất tàu và đưa về Thái Lan. Thì sư phụ Lama Zopa đã quyết định là lấy cái mô hình của tượng Phật thành đạo tại hội Bồ Đề ở Bất Kỳ Gia. Cho nên có cử một cái đoàn chuyên gia về đồ họa tới Ấn Độ xin phép với cái ban quản lý đó là Mai Maha Bodhi, tức là hội Đại Bồ Đề. Bây giờ cái hội này là họ quản lý cái khu vực mà Đại Bảo Tháp, xin vô chân hình quay phim đo đạt kỹ thuật. Trong vòng mấy tháng về mấy cái mô hình đó về để mà đưa cho các nhà điêu khắc ở Thái Lan, các nhà khắc học chuyên nghiệp về mặt cái tượng này từ 2006 cho tới tháng 12 2008 là hoàn tất cái kho tập hợp này, tức là tháng 2008 là hoàn chỉnh cái kho tập hợp và tính luôn cái tòa xe là 4m20 nặng 5 tấn. Cho nên là cái nền chùa của mình đây là coi có đủ sức để chịu được hay không, là nặng 5 tấn, nếu còn đủ là nó sẽ rút, nó sẽ sập và chết. Cho nên đó là đưa về, tại sao mà đưa về Việt Nam đầu tiên là bởi vì trong cái thời gian mà làm cái kho tập hợp này để cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Úc ủng hộ cho ông An Viên, ủng hộ về tình tài, ủng hộ về hoa, thì ông nhớ cái công đức đó và đưa về Việt Nam đầu tiên. Đưa về Việt Nam chuyện đầu tiên, và cái nơi đầu tiên đó là chùa Quán Thế Âm ở Đà Nẵng, quê hương của Hòa Thượng Phương Trượng ở đây. Khai mạc vào đêm là 13 tây tháng 3 năm 2009. Và trong lúc khai mạc đó, người ta chụp hình có những cái tấm trắng xung quanh Phật tộc và tinh trời không trong khu viên của chùa Quán Thế Âm ở Đà Nẵng. Chùa Quán Thế Âm ở Đà Nẵng là lễ hội quan tâm đó, mỗi năm như vậy là trên 20.000 người về tham dự cái lễ hội này. Khủng khiếp lắm, họ đi lễ Phật mà không có cái chỗ như này trang trí. Việt Nam bây giờ là mấy triệu người hả? 84 triệu người, 84 triệu người, 84 triệu người mà đi lễ Phật có 20 ngàn người thì nghĩ gì đó hả? Ở con biết này là bao nhiêu người? Con biết này là 100.000 người Việt không? Không, tính luôn từ lên Santa xuống hết, tính luôn từ miền Nam Cali nhé. 300.000 người đi, 300.000 người đi tới đây để mà tập 20.000 người thì nghĩa gì đó? Nhưng mà mình bằng cách là nhiều, phải không? Thì tới đó lễ Phật. Còn tập về chụp hình thì đặc hiện mà rửa ra ra thì bắt được rất khá. Thì người ta đem cái hình này tới tình cho ông ai ai viên hỏi đây là cái gì, hỏi đây là cái đất khánh là cái gì. Ông Yên Viên cũng là lắc đầu. Đây là lần đầu tiên mà lần đầu tiên đến 13 tháng 3 năm 2009 là cái đầu tiên khai mạc mà ông Yên Viên không có biết đâu, ông chịu vô no idea. Nhưng mà ông cầm là ông nói là được, tôi sẽ gửi cái hình này cho Lạc Ma Sopa. Lạc Ma Sopa là đệ tử của Lạc Ma Yeshi, mà Lạc Ma Yeshi là một vị Lạc Ma Tây Tạng mà được xem là một vị Lạc Ma tu chứng. Lạc Ma Yeshi là sinh năm 1935 năm Ất Hợi, cùng tuổi với Đức Đạt Lạc Ma, cùng tuổi với lại Hòa Thượng Thiện Thanh ở đây là cùng tuổi với Hàm. Một cái nhân viên kỳ lạ ha, Lạc Ma Yeshi là cùng tuổi với Hòa Thượng Thiện Thanh ở đây, sinh năm 1935, đi tu từ nhỏ, được giáo dục tu học ở trong tu viện Sê La của Tây Tạng. Tu viện Sê La rất là đẹp và lúc nào cũng có 10.000 vị Tăng tu ở trong này. 10.000 vị Tăng tu trong tu viện Sê La, một bông hoa không được phép nở bên trong tu viện. Vì biết sao? Một cái bông hoa mà nở dưới này á, mình nhìn là mình thấy bọn đạo liền, mình thấy hoa đẹp, mình vui, không được phép. Ví dụ thấy các vị Lạc Ma tu lớn mức độ như vậy, nghiêm mật như vậy, Lạc Ma Yeshi tu như vậy 20 năm,
đúng một cái thì hồng vua của Trung Quốc tấn công Yolanda và phá tu viện, giết tăng chúng, tu viện sẽ đang trở thành cái chuồng ngựa, kinh sách cổ xuống đốt hết và lùa ngựa vô để nhốt. Các vị này hãy theo chân Đức Đại Bát Đạt Ma vượt qua Hy Mã Lạp Sơn tên là Tị Nạn, gặp tổng thống Nehru. Tổng thống Nehru rất là sợ, nhưng mà nhờ con cá là Indira Gandhi mới là thánh cha để mà cho Đức Đại Bát Đạt Ma Tị Nạn, thì tổng thống Nehru mới gửi Đức Đại Bát Đạt Ma lên trên cái chỗ cuối cùng gọi là Dharamsala, một cái chỗ gọi là cái đại lĩnh của Hàn Quốc, tại Hàn Quốc là đô phủ của Ấn Độ. Khi họ rút quân rồi cái chỗ đó họ hoang, thì chỗ đó trong nên là đưa Đức Phật Đà Lạt Ma và là 100,000 người lên đó để mà tị nạn. Ngài lên ngài căng dù khác ra để cho người dân bản tị nạn và tổ chức một cái cuộc họp báo kêu gọi thế giới nên giúp Tây Tạng để lấy lại và được tòa cho Tây Tạng. Lúc đó Đức Phật Đà Lạt Ma mới 20 tuổi thôi, người rất là ốm yếu và khi mà đi tị nạn như vậy là ngài bị bệnh kiết lệ, rất là đau khổ, kêu gọi thế giới chú ý, cả thế giới đứng bên ngoài nhìn vào, nó không ai dám động thủ một điều gì, ai cũng sợ Trung Quốc hết, chỉ có Việt Nam cộng hòa mình là gửi gạo và quân áo cũ qua cho. Cái đó là cái điều mà Đức Đại Lạt Ma luôn luôn ghi nhớ cái ơn của người Việt Nam. Ngài biết điều đó trong cái quyển là My Land and My People, tức là quê hương và đất nước của tôi, con người của tôi. Ngài kể lại cái ơn đức đó đối với người Việt Nam. Cho nên bây giờ người Việt Nam nào tới tặng lễ Ngài là Ngài Ban Thiện, xin trong Ngài cả Ngài Quản Lý, không bao giờ Ngài từ chối. Đặc biệt dành cho người Việt Nam thôi, chứ người làm người Trung Quốc không có được đâu. Phải qua security, phải qua cái hệ thống của hành chính người Việt Nam thì ok. Cái đó là một cái đặc điểm dành cho người Việt Nam. Là bởi vì trong cái lúc mà đau khổ nhất, chỉ có người Việt Nam đứng bên cạnh Ngài thôi. Quý vị nên nhớ điều đó và mình hãnh diện cái điều đó. Thì Lạt Ma Nhất Tiên đó là câu chinh Đức Đại Lạt Ma đi qua Ấn Độ xây dựng lại tu viện Xê La ở miền Nam. Bây giờ là tu viện đã phải dời qua bên Ấn Độ rồi. Bây giờ miền Nam là có tu viện Xê La và một cái nơi tập trung giáo dục các vị Tây Đại Lạt Ma đây tại. Thì Lạt Ma Nhất Tiên đã tổ chức học tiếng Anh và bắt đầu hoạt động năm 1971. 1971 là giới thiệu Phật học đến cho người Tây phương, thì trong đó có cô là công chúa Sina, là một hậu vệ của hoàng gia của nước Nga. Khi mà Nga xin tổ vào năm 1910 chế tâm ác 13 thì quan gia Nga đến tị nạn qua Mỹ, thì cái cô Zina này ra đời lại Mỹ và thừa kế một cái gia tài tích sụt, ăn chơi và đọa lạc. Và từ năm 1971 thì đi qua bên Ấn Độ trong cái nhóm thiết bị, thì cuối cùng gặp được là Ma Nhất Tiên. Không biết là Nga đưa đường quỷ dẫn lối sao mà gặp được là Ma Nhất Tiên. Thì là Ma Nhất Tiên nhìn nó là cô sắp chết rồi, cô biết không? Tức là nhìn một cái người Mỹ mà hát với con thì con này cũng làm lùi gì, nó nói con làm sao mà chết được, không đâu thể mà. Nhưng mà Lạt Ma Nhất Tiên mà là một cái người chính thánh, một cái người chính thánh, cho nên là nhìn là biết liền. Tại vì cô này là con nhà giàu ăn chơi là ma túy và tình dục, cho nên là cái người nó rượu đá rồi. Con nói là nếu mà con thắng tôi là con sẽ chết, thì đúng như vậy. Sau đó cổ phát tâm xuất gia và sư phụ đưa về các ma tu, cổ được tiền cổ mua nguyên một cái quả đồi là cô ba sẽ thành lập tu viện cô ba. Bây giờ quý vị mà tới các ma tu nơi ba là tu lộ rất là đẹp, tu viện cô ba đang tự hành lập lên với cái tiền của công chúa nước Nga. Cổ nhập pháp tu 3 tháng 3 ngày 3 giờ và sau đó là chết luôn. Rồi đã đặc biệt và tái sanh qua bên khác trong một cái gia đình người khác và trở thành nam tử. Chú bé bây giờ nghĩ là 20 mấy tuổi rồi, thì gia đình con một cho nên là các vị lạc ba đại tạng tới xin để mà đưa về để mà tu, nhưng mà cha mẹ người khác nói là để cho chú biết. thì cái câu chuyện nó tới đó rồi. Thì Đạt Ma Giác Si đi qua Mỹ để thuyết pháp và lập cái hội gọi là SVNT gọi là Foundation Revelation Mahayana Tradition, tức là hội bảo tồn của Phật giáo đại thừa. Văn phòng trung ương đặt tại Cali, tại Los Angeles, và cái trung tâm này đã phát triển một cách rất là nhanh chóng, hơn 100 chi nhánh trên khắp thế giới, ngay cả bên Do Thái cũng có chi nhánh của họ, các nước trung đông Iran cũng có chi nhánh của họ. Họ là hai nhà xuất bản là Nolan và Lamala, bản tất cả những kinh sách của các bài bản. Và tới năm 84 thì ngài yên tĩnh tại bệnh viện đang Hong Kong Los và tái thanh qua bên Tây Ban Nha trong một cái màn hình là thân hình danh tử là Đạt Ma Cô Sen. Và năm 86 thì tái sinh qua bên Tây Ban Nha đó. Thì Đạt Ma Cô Pa là cái người lãnh đạo tinh thần cho cái phong mặt này, là cái người đệ tử của Đạt Ma Cô Sen. Vì đó nghe kìa không? Lạc Ma Sopa là đệ tử của Lạc Ma Giác Si mà nãy giờ thầy kể. Mà Lạc Ma Giác Si là cái người đặt chân tới cái mặt đất của Benigo của châu. Là bởi vì sao ông y này sau khi tốt nghiệp ngành sử nhân thương mại thì ông đã đi hành hương qua bên Ấn Độ. Thì các Lạc Ma Giác Si tại Ấn Độ, tại Lạc Hiện thì trở thành đệ tử của Lạc Ma Giác Si vào năm 1972. Năm 80, ông Yên là thỉnh Lạc Ma Giác Si tới thăm nhà của ông ở Bendigo. Thì tới đó, ông bố của Yên Vinh gặp Lạc Ma Giác Si là cảm mến liền và phát tâm cúng dường 50 mẫu đất cho Lạc Ma Giác Si để xây dựng tu viện. Cũng ngay cái năm 80, thì cái nơi đó hiện bây giờ là xây tại Quảng Tháp. Lạc Ma Giác Si sau khi mà nhập bắt tâm thì đi vòng vòng để thăm, thì ngài quyết định chỗ này là xây chánh điện, chỗ này xây thư viện, chỗ này xây bảo tháp. Cái bảo tháp là cái vùng đất đồi nó cao lên, thì ngài quyết định ngày hôm nay là một công trình sư là siêu xuất trên thế gian. Tức là ngài đi chọn là ngài tách rồi, là chỗ này là xây tháp, chỗ này xây chánh điện. Thì cái chỗ đó, cái mô hình đó là cho tới bây giờ làm giống y như này, rất là hay. Giống như là ở đây mà hòa thượng Thiên Hóa rồi mua xong cái bệnh viện đa khoa ở Tân Càng Hoàng Thành là không có nước, ngài cầm tích đường này đó và chỗ này là có nước nè, cho nghĩ sư đào lên thì chắc đào lên là nước nó phun lên liền. Mà chỗ đó là hạn hán là 10 năm rồi, bệnh viện phải đóng cửa, bệnh nhân phải dần ra, nhưng mà một vị thánh tăng tới mà chỗ này là có nước là quyết định đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Thì Lạc Ma Giác Si là người khởi xướng cái ý niệm là xây dựng tại Bảo Tháp và xây dựng cái tượng là di lạc tại Ấn Độ cao 120 thước để mà cung đón Đức Phật Di Lặc ra đời trong tương lai. Nhưng mà ước nguyện đó là bây giờ nó tiếp tục, ngài đã qua đời vào năm 1984 và Lạc Ma Giác Si là cái người là kế thừa, tức là Lạc Ma Giác Si là cái người thẩm định từ đầu đến cuối về các cái công đoạn điêu khắc cho tới khi thành công cái kho Phật học này. Thì Lạc Ma Giác Si khi mà nhận cái bức hình đó thì ngài nói rằng đây là Mandala Lai là ánh sáng mạng đời la, và ánh sáng đời la là bởi sao đồ hình Mandala là trong cái pháp tu phong phong của Tây Tạng. Ở trong cái đồ hình này là vẽ về pháp giới vòng tròn, là đồ hình của vũ trụ. Vũ trụ văn ở trong pháp giới là gì? Sông, Bồ Tát, Thanh Văn, Diên Giác là bốn cõi thánh, rồi trời, người, Atula, Địa Ngục, cả quỷ vật sanh, tức là mười cõi giới ở trong cái đồ hình Mandala này, với cái mục tiêu là tu tập pháp tu niệm Phật, pháp tu tỳ chú, pháp tu thiền định để là nhập sáu cõi hàm vào bốn cõi thánh. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của tất cả người đệ tử Phật. Cái đồ hình Mandala là đại khái là ý nghĩa là như vậy. Trong đó có hình Phật, hình Bồ Tát, hình Thanh Văn, hình Duyên Giác, hình người, hình trời, hình địa ngục, cả biến sanh đều có đủ ở trong Mandala. Vậy gì vậy? Anh hiện tại đứng hình Mandala lên đây, và anh hiện tại là kiến trúc sư, là cái người anh lên đây bác cho thành đây. Anh bác hiện tại, bác hiện tại này thì thấy tham chưa? Bác đưa cái bác ra. Anh Thiền Đạt này là cái người vẽ đồ hình đã xây dựng cái chùa tổ này. cương một trăm trăm các đệ tử thấy là đây là Mandala.
À,
Mandala là anh thì rằng là thích về mật tông, là thích các đệ tử đây là ngày đêm nghiên cứu để mà làm Mandala. Vô trong nhà của anh thầy rất là quan hệ chỗ nào cũng Mandala. Nghe nói tên San Diego có Mandala cho nên là ở tại vùng tại vùng Santa có Mandala rất là đẹp. Đây là đồ hình mandala, mandala mai. Đức Lạc Ma Chết Sova ngài nói rằng á, ngài nói là cái lớn sáng mà quý vị thấy xung quanh Phật học chính là đồ hình mandala này, chứ không phải là mandala lao à, không có phải là hoa mandala, không phải là hoa mạng phù sa. Như Phật Thích Phật Quang mà đây là ánh sáng mandala là bởi vì sao? Bởi vì đó khi mà mình tổ chức một cái đại lễ cúng dường cho chư Phật, không phải là học đồng mà tất cả các cái đại lễ ở đây là Phật tổ này đó, thì chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên quan giác đạo tràng để chứng minh Phật đức, thì các thầy ở trong thì cái ánh sáng đó, và khi mà chư Phật phóng lớn ra thì có thành Phật, có thành Bồ Tát ở trong đó hiện ra những cái lớp tròn này, là chính là những cái đồ hình này mà anh Thiên Đạt đã khắc họa lên để cho chúng ta thấy đây là đồ hình Mandala. Thì cái đó là cái lời dạy nguyên gốc của Lạc Ma Sopha, là cái người lãnh đạo tinh thần để mà làm cái kho tàng phòng này. Cái gì nắm được không? Ok. Thế thì từ đó, từ chùa Phát Thanh ở Đà Nẵng, từ chùa Phát Thanh ở Đà Nẵng, phòng học đã được lưu về. Anh chị là Phật, một cái lễ hay quả lực. Từ chùa Phát Thanh Đà Nẵng, Phật học đã đưa về triển lãm ở Đại Phật Lâm, sau đó đưa về chùa Phổ Quang, sau đó đưa về chùa Hoàng Tháp, sau đó đưa về chùa Phước Hồ của Thượng Tọa Quang Nghiêm ở Đồng Tháp, và đưa về Bắc Ninh. Bắc Ninh là chùa gì? Chùa Bắc Ninh ở miền Bắc, là trên 4 triệu người đến thỉnh lễ, trên 4 triệu người đến thỉnh lễ cái kho tàng Phật này. Ngọc Ngã là lên thiên rồi, Ngọc đã lên thiên rồi mà do cái sự cầu nguyện và đánh lễ của đệ tử Phật khắp nơi trên thế giới, cho nên pho tượng Phật học đã trở thành một cái tâm điểm của sự linh thiêng. Nhiều người tới đó là cảm động và bật khóc và cầu nguyện tất cả những cái điều về ước của mình, và phần lớn là đều được thành tựu. Mà thầy cũng có thời gian để mà nói nhiều về cái phần này. Mục tiêu là làm cái kho tượng Phật này để mà kêu gọi con người trong cái thời hiện đại này chú ý đến cái niềm an lạc của tự thân, và cái niềm an lạc tự thân này để chia sẻ cái niềm hạnh phúc an lạc này cho thế giới của chúng ta. Chúng ta tới lãnh lễ kho Phật tượng, dành dây để chi phối và phát tưởng lại cái hành nguyện từ bi trí tuệ của Đức Phật, để mà noi gương theo bước chân của ngài, đi theo bước chân của ngài để mà tu tập, để mà đem lại cái niềm an lạc hạnh phúc cho gia đình mình, cho ngôi chùa của mình, cho xã hội của mình. Thì cái đó là cái mục tiêu mà Lạc Ma Sopha cũng như ông thầy Nguyên phát tâm tạo cái phong trào này để mà cho thế giới chi phối. Chiêm bái kho Phật học thì chúng ta ngôi gương hay là để mà hát tu. Phật học là một cái kho độc quý, nhưng mà mỗi người cũng có cái kho Phật học này. Chính Đức Phật Thích Ca là người đã tiên đoán trước cái điều này. Tiên đoán trước điều này cho nên ngài nói là thiết thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh này chính là cái kho Phật học mà mình chiêm bái vào tháng thứ hai năm 2010 tại chùa Phật Tổ chúng ta. Thầy đọc lại cái bài thơ và hôm qua có nhiều người yêu cầu thầy đọc lại cái bài thơ Phật Về.
Phật Về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nỗi tình chúng sanh. Phật Về cho đất thêm lành, cho hoa đêm dị cho gần chỗ ông. Phật Về con cá ra sông, kim về thổ âm mát đồng lúa non, Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ tâm. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, con tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới con ca, sông dài vui điên ấy nguồn cội ma. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật văn vòng tử sanh.
Cái câu cuối cùng này là các đệ tử chùa Phật Tổ Thái Thượng Tạng Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thất vọng tử sanh. Thơ của bác Quảng Từ Vân, và cái bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Ngọc Bảo đã sáng tác ra. Cái bài Phật về rất là hay, quý vị vào trong căn nhà Đức đã đang lớn bài nhạc này xuống để mà nghe.
Quý vị chắp tay lại để mà hồi hướng công đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn vẹn phần
tốt rồi.